This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Sài Gòn Đà Lạt qua chương trình Tầm Sao Mai. Trong phòng của chúng tôi hiện giờ có chị Loan và cô Kim Oanh trở lại với chương trình Tầm Sao Mai. Xin mời cô Kim Oanh gửi lời chào tới quý vị khán thính giả.
Chúng tôi, Nguyễn Lâm Kim Oanh, xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Tầm Sao Mai. Chào chị Loan, chào cô Victoria.
Loan cũng xin kính chào quý vị thính giả. Ngày hôm nay chúng ta đã họp lại để tiếp tục cái đề tài kỳ rồi mình nói, nhưng mà nó qua một cái vấn đề, nó để cho chị Kim Vân giới thiệu nha. Hôm nay chị Kim Vân sẽ là người hướng dẫn đề tài đó.
Dạ, mời chị đi. Cảm ơn chị Loan, cảm ơn Victoria và kính thưa quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay chúng tôi tiếp tục cái đề tài góp ý với các phụ huynh, nhất là các bà mẹ, trong cái sự hướng dẫn con cái. Và hôm nay thì chúng tôi, sau cái phần đầu nói chung, chúng tôi sẽ chú trọng vào những cái trường hợp khi mà cha mẹ để ý thấy con cái có những cái cử chỉ hoặc là thái độ khác thường. Và cái phần cuối cùng là chúng tôi sẽ nói tới khi cha mẹ gặp những trường hợp con cái tâm sự với cha mẹ là cảm thấy cái giới tính của các em nó không phải là cái giới tính mà các em cảm thấy thoải mái. Thì nhiều người trong cộng đồng cũng đặt vấn đề này, tại vì đối với cái vấn đề này nó rất mới cho đa số các phụ huynh người Việt Nam nói riêng và Á Châu nói chung. Nhưng mà đây là một cái vấn đề nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái sự phát triển của con cái. Thì hôm nay đó là cái vấn đề chúng tôi sẽ bàn tới sau khi nói tới cái phần chung. Thì trước hết đó, chúng tôi muốn nhắc lại là có những cái điều mà tuyệt đối người mẹ nào, người cha nào cũng cần phải để ý để làm như thế nào nuôi dưỡng, hướng dẫn cho con mình trở thành những người mà có cái sức khỏe tốt về thể chất, về tâm thần và về cảm xúc. Tốt nghĩa là sao? Có một cái sự quân bình. Thì làm cha, làm mẹ, ba cái điều căn bản. Thứ nhất là trong gia đình mình đối xử với con cái, mình hướng dẫn con cái, mình nói chuyện với con cái như thế nào để đầu tiên là các em có một cái cảm giác được yêu thương tuyệt đối. Và cảm giác là đây là cái nơi mà mình có thể sống thật với con người của mình. Tiếng Anh họ dùng là sense of belonging, là mình thuộc về một cái gia đình, mình không có bơ vơ. Thứ hai nữa là mình biết mình luôn luôn được gia đình mình yêu thương. Nhiều khi mình có làm lỗi đi nữa, mình cũng được yêu thương. Thì bây giờ xin được đặt câu hỏi với chị Loan. Trong gia đình chị với con gái chị đã tạo cái cảm giác được yêu thương, được bảo bọc như thế nào qua những cái cử chỉ và lời nói hoặc là cái tâm tình như thế nào ạ?
Dạ, cảm ơn chị Kim Oanh ha, hỏi về cái vấn đề này. Vì mình thấy rất là quan trọng khi mà cái gia đình nó có cái sự liên hệ với nhau và có cái sự yêu thương. Mình nói là yêu thương vô điều kiện nha. Và mình thương tại vì mình thương, chứ không phải tại con nó thương mình hay là chồng thương mình không. Mình yêu thương không điều kiện, vô điều kiện. Tức là khi mà mình nhận cái sứ mạng của kêu bằng, mình có thể nói Thiên Chúa hay trời đất ha, cho mình có một cái gia đình. Thành ra đối với mình đó, đối với con gái mình đó, nhiều khi mình cũng thao thức không biết là hướng dẫn con làm sao, nhưng mà mình cũng có hưởng được một cái sự giáo dục về gia đình. Cái gia đình mà đầm ấm đó thì mình đã thấy từ trong cái gia đình của mình, tức là cha mẹ mình đó ha. Tuy ở Việt Nam không có giàu nhưng mà rất thương con, rất biết trọng con. Và cũng như chị nói đó, cho những đứa con, tụi này là 5 đứa con nha, là 2 trai 3 gái, mà cha mẹ có cái ý, có cái cách giáo dục để cho mình thấy là mình thuộc về cái gia đình này, của gia đình này đó, mình có cha có mẹ mình rất hạnh phúc. Tại vì nhiều khi cha mẹ lo lắng về vấn đề học, lo lắng về vật chất, cái đó là chắc rồi, là muốn cho con mình trở nên những người có học vấn rồi hữu ích cho xã hội. Nhưng mà đối với mình á, tại vì có cái khung cảnh đó đó, khi mà mình có lập gia đình á, mình cũng nghĩ con mình cũng phải được một cái khung cảnh tốt đẹp và cha mẹ thương yêu con. Thành ra đối với mình á, là phải tạo cho cái môi trường sống rất là thoải mái và không có khó khăn. Mà các chị biết khi mà mình ở Việt Nam á, thì là khác, tại vì trong lúc mà mình ở thì còn có giặc ha. Nhưng mà không bao giờ mình có cảm thấy là mình thiếu thốn cái gì hết. Rồi có giặc đi nữa, nhưng mà mình cũng, cha mẹ cũng cho đi học vấn. Thành ra đối với mình, đối với con mình á, khi mà nó sanh ở bên Mỹ á, thì cái vấn đề môi trường nó rất là sung sướng rồi. Nhưng mà mình luôn luôn chú ý là để, như chị Kim Anh nói, phải cho mấy đứa con của mình đó, nó thấy nó có cái sự an tâm để mà nó lớn lên, và nó có cái sự tự trọng cho nó, để nó thấy cái giá trị cái cuộc sống của nó đó, là không có ai mà có thể lấy được, hay là nó không có thể nào mà nó bị áp ức bức. Tại vì mình nói cái vấn đề an ninh trong cái vấn đề mà...
Khoan, chị Khoan nói tới an ninh, cái đó cái phần... Nhưng mà chị Loan nêu ra hai cái điều rất là quan trọng và mình muốn nhấn mạnh ở đây. Chị nói thứ nhất là cái mà yêu thương vô điều kiện. Vô điều kiện là mình thương con không phải là vì nó học giỏi, không phải nó xinh đẹp, không phải nó ngoan ngoãn, nó nghe lời mình nó yêu thương. Vô điều kiện ở đây là nhiều khi có những đứa con nó bướng bỉnh, nó có cái cá tính ương ngạnh, mình cũng thương nó. Nhiều khi nó học hành không tấn tới, mình cũng thương, đó là thương vô điều kiện. Và mình có một cô con dâu lớn lên ở Việt Nam, thì cô rất thương con, nhưng mà nhiều khi mình nghe cô nói con mắng cái kiểu mà mình quen nghe ở Việt Nam, thì mình nói cái đó không đúng, con phải không nên nói vậy. Cô nói, ô con đừng có làm vậy, mommy không có thương con nữa. Con đừng có nghịch, mommy không có thương con nữa. Cái đó cách ở Việt Nam họ nói rất thường, biết không? Thì mình nói không, con không nên nói vậy. Con nói là con phải ăn, tại vì con cần có thức ăn để con khỏe, con mạnh. Chứ con đừng bao giờ dùng cái tình thương của mình để mà thương lược với con. Cái tình thương của mình nào cũng phải có. Nhưng mà cũng lớn lên ở Việt Nam, mình mới để ý là cái cách cha mẹ hướng dẫn ở Việt Nam. Mình lớn lên mình nghe bố mẹ nói sao thì nhiều khi mình lặp lại với con. Nhưng mà không nên như thế. Lúc nào cũng thương, chứ đừng nói con làm cái này mẹ mới thương, con làm cái kia bố sẽ không thương con. Đa số người Việt Nam quen như vậy. Và cái điều thứ hai chị Loan nói đó, cái thương vô điều kiện đây không có nghĩa là con muốn cái gì mình cho con hết, con muốn có cái game hoặc là muốn đi cine hoặc muốn gì cho con hết không. Vô điều kiện đây là bất cứ trong trường hợp nào mình cũng yêu con, nhưng mà không phải yêu nghĩa là cho con tất cả những cái gì con đòi hỏi, nhất là về vấn đề vật chất. Khi mà cha mẹ làm cực nhọc mà con đòi hỏi thì tùy theo cái gì thấy đúng, thấy xứng đáng mới cho, chứ không phải nghĩa là vô điều kiện là con đòi cái gì cũng cho. Đó, thì hai cách đúng để cảm ơn chị Loan. Rồi mời Victoria. Victoria trong gia đình, Victoria tạo cái cảm giác được yêu thương cho con cái, và con cái được nghĩa là cha thuộc về cha mẹ, có một cái gia đình có thể nương tựa được như bằng cách nào?
Em nghĩ rằng đó, cái tình thương đó nó biểu hiện qua những cái hành động rất là thực tế, giống như là cảm giác được an toàn, trong nhà lúc nào cũng không nên có những cái sự gây gổ giữa hai vợ chồng. Có gây gổ đi nữa cũng phải không có con, và khi mà nói chuyện lớn tiếng với nhau đó thì cũng tránh cái trường hợp là cãi vã với nhau, tại bé nó nhỏ nó không có hiểu được là khi mà mình nói chuyện lớn tiếng thì nó nghĩ rằng ô đây là đang gây gổ với nhau. Nhiều khi vợ chồng của Petra cũng hay bình luận những cái chuyện mà thí sự mà, đúng không? Thành ra nhiều khi cũng nói tiếng lớn nhưng mà không phải là gây lộn, đúng không? Nhưng mà cũng tránh cái trường hợp là nhớ lúc mà mấy em còn nhỏ đó thì tụi em tránh nói những cái chuyện lớn tiếng như vậy. Rồi khi mà các con chuẩn bị đồ đạc cho các con đi học, ngăn nắp dạy các con có trách nhiệm, và dạy các con giống như là khi ăn uống phải mời, giống như là cảm ơn và cầu nguyện chung. Cái đây là một trong những cái vấn đề mà em dạy tình thương như thế nào thôi nha. Là những cái cử chỉ em làm á, thì em chỉ muốn qua cái hành động thực tế, chứ em ít thường em không có bị ảnh hưởng là cái đấy là I love you. Em không có nói những cái lời nói như vậy, nhưng mà em làm qua những cái cử chỉ rất là nhỏ nhỏ nhen, giống như là mình chăm sóc các con, mình lo cho các con, mình ủi quần áo cho chồng hay là cái gì đó, thì các con sẽ thấy là ô cái chuyện này mẹ làm là chứng tỏ là cái tình thương của mẹ. Thành ra đó là cái gì mà em làm được, giống như là chọn những món ăn mà các con có thể là vừa có chất dinh dưỡng nhưng mà vừa là các hợp khẩu vị với các con. Thành ra đó là cái cách mà em biểu hiện được là trong gia đình có được cái tình thương là như vậy. Tại vì những cái món ăn, đúng rồi, nó chỉ qua giống như thể hiện qua cái cách ăn uống, cái cách nói chuyện ở trong nhà đó, thì đó là những cách mà em nghĩ rằng tạo được cái tình thương trong gia đình, để các con cảm thấy rằng trong cái nhà của chúng ta có thể nói những cái này, nhưng mà những khi ra ngoài đường mình không có nói được. Đó là cái an toàn. Thì em cảm thấy là để cho các con cảm thấy an toàn là khi mà ở ngoài đường có những cái chuyện gì các con cũng có thể chia sẻ là nói được ở trong gia đình.
Cái phần vừa rồi chúng ta nói làm cha làm mẹ mình tạo cho con cái cái cảm giác được yêu thương, được cảm thấy là mình có một cái mái ấm gia đình mà là cái chỗ luôn luôn thuộc về mình không bao giờ bị hắt hủi. Thì là chị Loan và Victoria có chia sẻ cái phần đó. Cái điều thứ nhì mà cha mẹ cần phải làm cho con cái là bảo bọc con cái, đừng có để cho con bị mất cái an ninh, mất cái vấn đề là không có được bảo vệ trong hai phương diện. Thứ nhất là về thể chất, nghĩa là có khi các em đi học, con em mình đi học, nó có thể bị bạn bè ăn hiếp, hiếp đáp. Hồi nhỏ có những cái trường hợp mà mình đi học, cha mẹ cho tiền ăn hàng thì cứ bị những đứa bạn nó lớn hơn, nó bắt nạt mình, nó bắt đưa hết tiền cho nó. Hoặc là những đứa mà đem thức ăn trưa tới trường, đồ ăn ngon thì bạn đã lấy hết. Hoặc là có những đứa đem thức ăn ở nhà tới thì gặp mấy đứa mình, nó thấy mình đem cơm, nó cười, nó chế giễu. Thì cái sự mà hiếp đáp về thể chất cũng như tinh thần là cái mà con nít rất thường gặp phải ở trong cái môi trường học đường. Và nhiều khi đó cha mẹ không hề hay biết, có thể là khi con cái về nhà mình thấy con buồn hoặc là xịu mặt xuống hoặc là nó đâm ra khó chịu dỗi mà mình không hề hình dung ra được. Cha mẹ mà người Việt Nam lớn lên ở Việt Nam thì không có ý thức những cái chuyện này có thể xảy ra cho con cái. Vì mình không ý thức, có thể là mình không có đặt câu hỏi và mình không có dò hỏi để tạo cơ hội cho con kể cho mình nghe. Nhưng mà một trong những cái nhiệm vụ, trách nhiệm của cha mẹ, nhất là người mẹ gần con cái đó, để ý quan sát con, coi thử là con mình có bị hiếp đáp, có bị phiền nhiễu về thể chất cũng như tinh thần không. Thì bây giờ xin hỏi chị Loan trước, chị có bao giờ để ý cái vấn đề đó lúc mà con đang có tuổi đi học không ạ?
Dạ có chứ chị Kim Vân. Tại vì con gái mình thì mình cũng biết là khi mình nói là cái mặt của nó không phải là mặt Mỹ á. Dạ. Nó phân nửa Mỹ, nó phân nửa Việt Nam, nó phân nửa Cuba, nó tức là người Trung Đông á. Dạ. Thành ra khi mà nó đi vô cái nói cái mặt nó không đó là mấy đứa kia đã bắt đầu ngó rồi, thì học trường mà cái bằng Mỹ hồi đó tụi này nó còn nhỏ, tụi này ở trên Michigan đó. Yeah. Thành ra là nó còn nhỏ, nó chưa có nhận biết được những người Mỹ rồi làm sao nó đi học thì nó không. Mà mình nói nha, nhiều khi mình thấy cười đó, là mình kỳ thị đó, là người lớn mới kỳ thị chứ con nít không có kỳ thị đâu. Nó vô đi học là nó gặp nhau thôi ha. Nhưng yeah. mà khi mà nó bắt đầu nó ở chung một thời gian, cái nó thấy mấy đứa bạn trẻ mà là người Mỹ ngó nó, hay là giống yeah. như chị xung quanh nói đem đồ ăn vô, nhiều khi mình yeah. cho nó ăn rồi Việt Nam á,
yeah.
cái yeah. nó ăn cái gì lạ luôn vậy ha. Yeah. Đó, những cái đó đó. Rồi có một lần đó mình thấy nó thích cái con nhỏ Mỹ lắm, mà nó chạy theo con nhỏ Mỹ đó để chơi, mà con nhỏ Mỹ thứ nhất định không chơi với nó. Thì nó chạy về, nó nói mẹ ơi, con nhỏ đó, con mì gân đó, nó có tên đàng hoàng, mình luôn luôn nhớ là nó không có thương con, nó vô trong trường rồi. Thế mình mới nói chuyện với cô giáo, mình thì mình, tại vì nó biết, nó còn nhỏ, nó chưa có biết giảng hòa chung với nhau, mình phải nói chuyện với cô giáo. Thì đó là những cái trường hợp mình thấy là con mình nó được tạo cái không khí mà nó trong gia đình nó có thể nói ha. Thành ra khi nó có những cái trở ngại ngoài trường học hay là đi chơi, những cái vấn, ví dụ như nó đi bơi lội hay là nó đi tập hát hay là nó đi đánh đàn đó, mà nó có ai mà phá nhiễu nó thì nó về nó nói cho mình nghe. Một là mình sẽ giải quyết với bé đó, mình nói chuyện với bé đó, hay là mình nói chuyện với ba má, mà ít có khi mà đi tới cái vấn đề đó lắm, tại vì mình dạy con là con biết phải nhường nhịn nhau nó, mà mình thấy có lẽ mình cũng không có quá khích nha. Thành ra mình không có muốn con mình đi vô gây lộn với người khác. Thành ra mình dạy con nó cái cách xử lý ôn hòa. Cái đó là theo nghĩ rất là quan trọng. Tại vì khi nó lớn lên á, thì nó cũng sẽ thấy không phải ai cũng thích nó ha. Rồi cái môi trường nào cũng có lúc dễ, lúc khó, nhưng mà mình phải biết cái cách để mà mình chuẩn bị, phải không?
Cảm ơn chị Loan. Chị nêu ra hai cái điều mà tôi thấy rất là quan trọng. Thứ nhất đó là vì chị có một cái mối liên hệ rất tốt với con, thành chi con có chuyện gì cũng dễ dàng kể cho người mẹ nghe. Thì đó là cái bổn phận người mẹ, làm sao mà con có khó khăn nó không có che giấu, nó kể, có thể kể mình một cách dễ dàng. Thứ hai đó là tùy cái câu chuyện, tùy cái hoàn cảnh, có khi thì chị Loan cảm thấy cần phải can thiệp, có khi thì chị Loan dạy cho con tự can thiệp lấy. Cái đó rất là quan trọng, tại mình không có thể nào đi theo con mà can thiệp cho nó suốt đời. Do đó bằng những cái lời hướng dẫn chỉ dạy ở nhà, mình giúp cho con giải quyết được, thì cái điều đó nó còn tốt hơn là mình vào trường mình tìm cách giải quyết, intervention đó cho con, dạy cho con cái cách handle, tự giải quyết. Cảm ơn chị Loan. Mời Victoria.
Em á, thì cái cơ hội của em á, mà con của em không có mặt của em á, thì rất là nhiều. Nhưng mà em có một cái sự hướng dẫn các con khi còn nhỏ đó, là các con phải tự lập. Và đi chơi á, thì em á, thì không có chủ động là hòa giải nha. Con phải đứng ra con hòa giải chứ. Con phải là người giống như bây giờ. Con cái của em á, là đi chơi á, mà giống như bị người ta hiếp đáp á, thì phải nói trước, warning cái người bạn trước là bây giờ á, không hiếp tôi được. Nếu mà giống như động tay động chân á, thì tôi nói với thầy hoặc nói với người lớn ở chỗ đó. Còn nếu mà không á, thì con phải về con nói với mẹ, và mẹ sẽ đi nói với thầy cô giáo hoặc cái người nào đang coi chừng chỗ đó. Rồi sau đó nói á, nếu mà đã nói hết người lớn rồi mà nó không ngừng á, thì là tao đánh lại mày đó, ok? Thì bé An nó rất là theo cái nguyên tắc này. Có một cái cậu bé này trong cái hồ bơi, thì cứ lại tạt nước cho mặt nó hoài à, thì nó nói, nó kêu cái cậu bé đó là ngừng, mà cậu bé đó không chịu. Cái nó đợi nó nói với em, cái em nói ok, mẹ của nó ngồi bên kia kìa, đi qua mắng vốn mẹ nó đi, right? Thì nó đi qua nó mắng vốn cái người mẹ của cái cậu bé đó. Cái bà ta thì cũng con nít mà nói thì bà không có chú ý.
Sao mà thôi dạy cho con đi mắng vốn người lớn là
đúng
thế
rồi không? Nó phải tự động, nó phải biết, nó phải làm những cái chuyện này, tại vì em không, không có rảnh. Em không có rảnh đi làm không, cái chuyện không. Đó. Em hướng dẫn nó đi không, là không. Như vậy.
Cho cô phân biệt. cái chữ qua nói với người mẹ, inform, nói cho người mẹ biết.
Yep.
Chứ cái chữ mắng vốn á, là không có đúng cái dùng.
Ok, chữ tiếng Việt không phải là như vậy. Nhưng mà em nói là tiếng Anh á, tại em nói tiếng Anh là go tower, what is the problem? Yeah, hey, try, right?
Rồi.
So, nó đi qua nó nói, thì cái người mẹ này ham nói chuyện quá, không có để ý bàn, nó tới nó nói, tại con nít mà, cái nó lại nó nói rồi, nhưng mà người mẹ đó không có làm gì hết, cái nó bây giờ con lại con nói với nó đó, nó mà không ngừng á, tao giọng mặt mày đó, ok? Cái nó lại nó nói, nghĩ thằng đó, nó nói là, ô mày không ngừng á, là tao giọng vô mặt mày đó, nó cũng nói cái câu em nói y chang vậy đó. Chứ thằng đó nó không có ngừng cô, nó cứ tát tát hoài cái bàn, tức quá bàn giọng cái bùm ngay mặt nó, cái nó khóc lên, cái bà mẹ mới, lúc đó bà mẹ mới tản lại, bà mẹ chạy lại, bà mẹ nắm tay bàn ra, thì em nói well I saw the whole thing, nhưng mà tại hồi nãy bàn nó nói rồi, nhưng mà bà không có chú ý nghe, thì bây giờ bà muốn sao, bà muốn đánh lộn không? Thì đó cái câu chuyện của em. So con cái của em luôn luôn lúc nào á cũng phải biết là không để cho người ta ăn hiếp mình. Mình cũng không bao giờ đi ăn hiếp người khác. Ok. An toàn.
Cái đó không, cái đó cũng không phải là sai à, nghĩa là mình dạy cho con mình có quyền và có khả năng tự bảo vệ. Cái đó là đúng, cái đó là đúng à, nhưng mà cái cách thức mình nói đó thì như là biết là mình nói trước rồi, mình warning và mình nói cho người lớn. Và cái điều đó là đúng. Cái mà Victoria vừa nói đó, nó đưa tới cái vấn đề thứ ba là cha mẹ dạy cho con biết mình có cái giá trị, self-worth, mình có cái giá trị của mình, và vì mình dạy cho con mình là con người, mình có quyền bảo vệ cái giá trị của mình, thì nó không có để cho ai chà đạp nó. Ví dụ như là người đứa nào mà dùng những cái ngôn từ không tốt, mắng chửi nó, thì nó sẽ có cái thái độ. Ví dụ như là con cái đi học về mà nó nói cái hôm đó nay đứa nào nói nó cái chữ gì nặng nề đó, thì cái đầu tiên không phải là mình mắng con, hoặc mình hỏi con, mình bày cho con phải làm gì, nhưng mà đầu tiên mình phải hỏi con là khi mà bị như vậy thì con làm cái gì, mình tìm hiểu coi thử cái phản ứng của con mình nó như thế nào, và mình hỏi con đó là con làm như vậy thì con cảm thấy như thế nào. Khi nào mà nó nói là ok, con kia nó mắng con, nó chửi con như vậy, và mình hỏi thì con làm gì, con tức quá con chửi lại nó, xong rồi sao nữa, thì nó xin lỗi, thì là mình thấy ok. Còn ví dụ mà nó có những cái hành động mà đi tới cái mức khác, mà cái đứa con mình nó về nó cảm thấy bị tổn thương, thì mình lại đặt câu hỏi lại, thế thì lần tới cái chuyện nó xảy ra thì con sẽ xử sự như thế nào. Mình khoan có nhảy vào mình bày vẽ chỉ cho con, mà mình hỏi nó con sẽ xử sự như thế nào. Cái đó là cái sự phát triển cái sự suy nghĩ của con mình. Tôi có chứng kiến một cảnh lúc mà mình ở một cái đi chợ đó, thì thấy cái thằng con bà kia, bà vừa mua cho nó cái kem, nó đang nó đứng ăn, thì bà đang quay vào và bà mua mấy thứ khác, thì một cái đứa khác nó chạy qua, nó lấy giật cái kem thằng kia, nó chạy mất. Cái đứa trẻ nó oà lên khóc, thì bà mẹ quay lại, bà thấy con khóc mà bà thấy tay nó không có cái kem, bà mắng nó, sao mày ngu vậy, tại sao mày để cho nó ăn cắp kem của mày, sao mày không chạy theo ra mắng con liền tại chỗ, trong khi cái đứa bé đó nó còn quá nhỏ để nó làm cái đó. Thì cái sự phản ứng của người mẹ, thứ nhất là tức, thứ hai là không biết sao như thế nào, nhưng mà mình phải coi cái nhiều khi cái người mẹ đó để không để ý tới cái cảm xúc của mình. Ví dụ như là thấy đứa con mà một lần khác chạy ra đường và mẹ chụp lại thoát bị xe đụng, thì bà mẹ trong lòng mình biết rất là hồi hộp, sợ may quá con nó thoát được cái đó, nhưng mà thay vì ôm con á, con thấy chưa, vì sao con phải cẩn thận nhá, thì bà lại mắng con, mà mày ngu vậy, tại sao mày không nhìn đường, mà mình biết cái cảm xúc người mẹ lúc đó là hồi hộp và mừng là thoát, con thoát chết, nhưng mà lại đi mắng con á. Thì cái cách mà mình phản ứng nó ảnh hưởng tới cái sự con nó nghĩ về cái giá trị của bản thân nó. Rất là nhiều khi người mẹ vô tình không có để ý những cái lời nói, nhất là cái lời nói đang lúc giận dữ hoặc là hồi hộp đó. Thì làm như thế nào để mà trong những cái giây phút đó mình vẫn có những cái lời nói nào mà giúp cho con nó không có bị mất cái giá trị, không có bị tổn thương, là cái quan trọng nhất. Và mình thấy cái chuyện này xảy ra rất nhiều. Nhiều bà mẹ mình biết thương con lắm, nhưng mà cái lúc đó cứ mắng xối xả thôi đó. Thì là kinh nghiệm của Victoria với chị Loan.
Trường hợp là mình thấy người mẹ lúc nào cũng phải suy nghĩ trước, phải lắng nghe trước. Cứ nhiều khi mình hấp tấp đó, rồi mình trả lời. Thành ra con mình nó không có được cái sự suy nghĩ nữa. Nhiều khi theo mình Loan nghĩ đó thì nói gì chứ cũng phải ôn hòa. Mình không có được dùng bạo lực đó. Là nhất là cô giáo thì giáo đó, ở bên Mỹ này nó không có được dùng tay chân để làm cái gì cho mấy đứa nhỏ hết á. Thành ra mình cũng phải dạy cho mấy đứa em, mấy đứa con của mình. Theo Loan nghĩ đó, không có được dùng tay chân, hay đánh ai thì cũng không có được đánh. Nhưng mà phải, người ta nói khi mà tức giận đó, thì dùng tay chân nó rất là dễ. Nhưng mà dùng cái miệng đó, cái miệng nhiều khi nó không có cái, có lưỡi dao á, người ta kêu bằng cái lưỡi dao, tức là cái miệng nhiều khi á, nó là cái con dao, nó có thể chặt trên được người ta lắm. Thành ra khi mà mình tập cho con mình biết nói, biết cách xử sự, biết cách trả lời á, thì cái đó đó là sau cái những cái lần mà nó thấy mình trả lời những người khác thì sao, thì nó rất là, nó có thể nghe và nó có thể bắt chước. Mình nói người mẹ là một người gương mẫu, thì người cha cũng là một người gương mẫu nữa. Nhưng mà nhiều khi mình thấy gia đình mà nếu mà hay trả lời tóc như bằng ta nói tắc của tắc đó, người này nói là người kia phải nói, người kia nói phải trả người nói, cái sự mà lắng nghe đó rất là quan trọng. Và nhiều khi đối với Loan đó, cái sự không phải là tranh thủ nhưng mà là phải biết cái giá trị của mình, không phải mình im lặng mà mình thua nhá. Thành ra không phải là mình ngừng lại cái sự bạo lực ở đó, đó là mình là một cái người người ta Mỹ người ta nói loser đó, là bị thua xa rồi, không có phải đâu. Thành ra cái sự hiểu lầm đó, nhiều khi mình cứ nghĩ tôi phải trả lời cho được như vậy đó, thì con mình đó nó cũng học cái cách của mình. Và mình thấy cái những cái chân lý sự phải đó, nó qua những cái lời nói, những cách hành động của mình. Thành ra cái đó là cái cảm nghĩ của Loan. Và để lại cho chị Victoria hay là
dạ, để mình lại cái ý tóm lại của ý chị Loan cho nó rõ ràng. Ý chị đó là chị nói tiếp cái vấn đề mà mình hướng dẫn con cái trong cái vấn đề bảo toàn cái an ninh của nó, với lại không có để cho nó bị thiệt hại khi bị hiếp đáp, đúng không? Thì theo chị đó, theo chị đó, không phải là khi mà mình rút lui, mình tránh cái sự đụng chạm là cái biểu lộ một sự yếu hèn, mà cái đó có thể là đi cao hơn. Mình tập cho con mình trong những cái trường hợp cần thiết không nên trả đũa, và có những cái trường hợp mà cái sự rút lui đó nó bảo đảm cái an ninh mình hơn, và nó cho chứng tỏ cho mình là một con người cao thượng hơn. Thì đó là cái một cái cách thức chỉ giúp cho con vừa bảo vệ được cái tinh thần của nó và cái thể chất của nó, cũng như là phát triển một cái nhìn cao hơn là cứ phải trả đũa, đúng không?
Dạ, đúng như vậy đó. Dạ.
Vâng, em thấy cái đó là một cái chia sẻ rất là đáng nhớ. Victoria có ý kiến gì nữa trong cái vấn đề giúp cho con giữ vững được cái tinh thần và biết cái giá trị con người của nó?
Em thì chú trọng tới cái vấn đề đạo đức và cái lễ độ. Thành ra những cái lời nói của mình nói là mình làm gương rồi. Nhưng mà khi mà các con ở một mình, các con tự đối xử, nói chuyện với bạn bè, thì các con cũng dùng những cái từ ngữ, tại vì những cái từ ngữ nó đánh giá được cái giá trị con người. Khi mà mình nói những lời nặng cho người khác á, thì những cái đó nó cũng giống như là hạ thấp cái bản thân của mình. Thành ra em luôn luôn hướng dẫn con cái của em á, là cái sự an toàn về bản thân á, thì lúc nào cũng phải chú trọng. Và không nên nói hoặc là hành động khi mà mình biết là mình đang giận dữ. Giống như người nào làm cái gì mình rất là bực tức á, mình không nên nói liền. Tại vì em á, khi mà em biết là em nói đây là cái lựa chọn. Cái giận dữ á là khi mà mình giận dữ, không phải là mình không có cái lựa chọn khác. Mình có thể lựa chọn im lặng, mình có thể lựa chọn để nó lắng xuống, ok? Tại trong cái con người của mình á, cái đó là cái self control, phải không? Là cái quyền tự chọn và cái sự tự chủ của mình. Thành ra em luôn luôn nói với các con là các con không thể nói là I get too upset. Tại vì mình không thể nói là tại tôi giận quá. Nhưng mà các con có quyền lựa chọn giữa cái giận, các con đang giận, các con biết là trong người các con nó sẽ nổi bừng bừng nóng lên, right? Thì các con nên làm cái gì? Các con có thể là đi qua đợi một chút xuống cho mình nguội xuống, hoặc là làm một cái chuyện gì đó rồi mình mới nói. Tại cái câu nói của mình nó giống như là cái nước tạt vô người ta vậy đó. Tạt vô rồi không lấy ra được. Okay? Thành ra
cái mà Victoria dạy con đó là nó kêu là regulate the emotion, điều khiển cái cảm xúc của mình, nhất là cái cảm xúc giận. Vì khi người ta nói giận quá quá ngu phải không? Là cái điều quan trọng nữa Victoria là chung quanh các con đó nó có những cái good example, những cái role model, những cái người làm gương cho nó. Và khi giận mà mình nín được, mình không có mở miệng nói những cái lời mà tại vì khi mình cảm thấy bị tổn thương thì lập tức để bảo vệ mình tự làm cho người khác cũng bị tổn thương như mình đó. Thì nếu mà con cái nó có những cái chung quanh nó thấy được những cái hành động đó thì dễ dàng cho nó làm theo hơn. Rồi bây giờ nãy giờ chúng ta vừa nói để cho các con chúng ta trở nên những cái người mà có một cái sự phát triển lành mạnh về thể chất, về cảm xúc và về tâm thần. Thì bổn phận người mẹ, bổn phận người cha là tạo cho con trong gia đình có một cái cảm giác được yêu thương, được che chở, yêu thương trong bất cứ mọi hoàn cảnh. Người ta dùng cái chữ yêu thương vô điều kiện đó. Tại vì con nít mà sẽ có những lúc con mình nó không có làm theo ý mình, nó sẽ trả lời một cách mà làm cho mình khó chịu, nó sẽ có những cái hành động mà mình không có bằng lòng. Ngay những lúc đó đó mình có thể có những cái cảm xúc giận dữ, nhưng mà phải thể hiện được cái tình yêu thương, lúc đó cũng phải yêu con. Thứ hai là cha mẹ để ý tới, làm cha làm mẹ chúng ta có bổn phận bảo vệ con, đừng để cho con bị tổn thương từ thể chất tới tinh thần. Thứ ba là trong mọi trường hợp giúp cho con phát triển một cái cảm xúc là mình là con người có giá trị, mình cần được người khác quý mến, yêu thương. Cái giá trị của mỗi con người được đào tạo từ trong gia đình. Khi mà các em lớn lên biết là mình là con người có giá trị, các em sẽ không có làm những cái điều bậy bạ, và các em cũng sẽ không có để cho người khác làm tổn thương cái giá trị của mình. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái phần đầu của chương trình hướng dẫn và chia sẻ với phụ huynh hôm nay.
Dạ, chị Loan, xin chị Loan gửi lời chào tạm biệt quý vị khán giả.
Dạ, cái đề tài hôm nay nó cũng rất là thú vị, nhưng nó cho chúng ta phải đặt nhiều câu hỏi nữa. Thành ra Loan cũng xin cảm ơn chị Kim Oanh với lại Victoria đã chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của mình, kinh nghiệm của bà mẹ với những con trong những hoàn cảnh mà mình phải đặt cái vấn đề. Rồi xin kính chào quý vị thính giả và hẹn lần sau ạ.
Dạ, Victoria xin kính chào quý vị khán thính giả đã đón nghe chương trình Tầm Sau Mai. Xin hẹn quý vị vào kỳ tới.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 7 giờ chiều thứ năm.